Trạch Thiên Ký, quyển 6, góc truyện audio.com. Đường lão thái gia lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, tựa như nhìn một tảng đá kỳ quái, nhìn thế nào cũng không thể nhận ra được điểm nào đẹp mặt. Thu Sơn Quân mỉm cười nói, thỉnh cầu này rất quái lạ sao? Đường lão thái gia nói, quả thật rất quái lạ, bởi vì đứng ngoài cửa chính là Trần Trường Sinh, không phải là Từ Hữu Dung. Thu Sơn Quân nói, ta cảm thấy yêu cầu của Trần Trường Sinh rất có đạo lý. Đường lão thái gia nói, tại sao? Thu Sơn Quân cười nói, nhà ngươi lão nhị hạ độc lão đại a. Đường lão thái gia đùa cợt nói, ngươi biết lúc nào? Thu Sơn Quân nói, ta không nhận ra, sư muội cũng không nhận ra, nhưng hắn là Trần Trường Sinh a, học sinh của Thương Hành Chu a, ta không tin hắn thì tin ai a. Đường lão thái gia vẫn híp mắt, ánh mắt cực kỳ giống giếng cổ trong viện, sâu thẳm, hơn nữa bởi vì tuyết rơi mà trở nên càng ngày càng hàn lãnh. Từ phần môi của hắn vọng ra thanh âm cũng là hàn lãnh như vậy, làm người ta rợn cả tóc gáy. Cho dù thật sự như thế thì thế nào? Thái Tông Hoàng đế bệ hạ đem anh em ruột của hắn giết sạch rồi, giống nhau tạo ra được Thái Bình thịnh thế, thành thiên cổ minh quân. Đường lão thái gia mặt không chút thay đổi nói, nhà ta lão nhị cho dù đem ta hạ độc chết, chỉ cần gia nghiệp bất bại, đó chính là tốt chứ. Nghe lời này, Thu Sơn Quân dần dần thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn ánh mắt của lão thái gia. Nhưng nhà ngươi lão nhị cấu kết ma tộc a? Từ lúc đi vào đường ra nhà cũ bắt đầu nói chuyện với lão thái gia, giọng nói của Thu Sơn Quân vẫn luôn lộ ra vẻ rất tùy ý tự nhiên, cực giống một vãn bối biết điều khả ái. Hắn rất nhiều câu cũng dùng a ở phần cuối. Bất hiếu a, bêu xấu a, rất tốt a, có đạo lý a, khẩu âm nam nữ trẻ tuổi giang nam nói chuyện rất êm tai, y y nha nha a a. Khi hắn nói ra những lời này, vẫn dùng chữ a ở cuối, nhưng lần này cảm giác nhưng hoàn toàn bất đồng. Phương Bắc gió tuyết quá lớn, muốn đem quân lệnh truyền xa xa một chút, nhất định phải lớn tiếng hô lên mới có thể làm cho đồng bào nghe được. Chạy a, xông lên a, giết a, mau tới cứu người a. Thu Sơn Quân những lời này không phải là nói ra, mà là hét ra. Nhà ngươi lão nhị cấu kết ma tộc a. Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, ý chí rất kiên định, thanh âm như gang như thép, vô cùng dõng dạc, có thể mặc gió tuyết để cho đồng bạn còn sống cùng đồng bạn đã chết đi nghe được. Hôm nay gió tuyết dù lớn hơn nữa, cũng không cách nào ngăn được thanh âm của hắn, tất cả mọi người bốn phía nhà cũ đều nghe được. Tin tưởng không bao lâu, cả Vấn Thủy Thành đều nghe được, sau đó, toàn bộ đại lục cũng sẽ nghe được. Nhà cũ an tĩnh dị thường, một mảnh tĩnh mịch, tuyết rơi cũng không tiếng động. Đường lão thái gia híp mắt nhìn Thu Sơn Quân, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói. Rất sung sướng sao? Thu Sơn Quân đã khôi phục bình tĩnh, nói. Cảm giác không sai à? Đường lão thái gia nói. Cần phải làm tới trình độ này sao? Thu Sơn Quân nói, có một số việc nếu như không nghĩ biện pháp để hô lên, như vậy có thể sẽ vĩnh viễn không để người khác nghe được. Đường lão thái gia nói, ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới đều sẽ tin tưởng lời của ngươi ư? Thu Sơn Quân nói, ta dùng 20 năm thời gian để thủ hộ danh vọng của mình, hiện tại nhớ tới, có thể chính là vì để cho thế giới này tin tưởng ta một lần. Đường lão thái gia không nói gì, nói đến, góc truyện audio.com. Hai chữ danh vọng không có ai bì kịp được với Thu Sơn Quân. Rất nhiều năm, rất nhiều chuyện cùng với rất nhiều người đã sớm chứng minh được điểm này. Ở Ly Sơn, vô luận là Tô Ly hay là trưởng môn nói chuyện cũng không thể khiến người ta tin phục bằng hắn. Ở Thiên Nam, coi như Vương Phá cũng không thể làm người ta tin phục như Thu Sơn Quân, bởi vì Vương Phá dù sao cũng là người của Thiên Lương Quận. Thu Sơn Quân nói, năm đó sư thúc tổ không có tiền, cho nên hoàng chỉ tán này vẫn lưu lại Vấn Thủy, sau đó sau chuyện kia, người hứa với sư thúc tổ chỉ cần nhìn thấy chiếc tán này, sẽ đáp ứng một cái yêu cầu của hắn, Trần Trường Sinh không biết chuyện này, nhưng ta biết. Đường lão thái gia tầm mắt rơi vào tán cũ trong tay hắn. Thanh tán này cùng trước kia có chút không giống, đúng vậy, kém vài thứ. Thu Sơn Quân đưa tay từ vỏ kiếm trên bờ thắt lưng rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này chạm như thu thủy, hiển nhiễn bất phàm. Nhìn thanh kiếm này, đường lão thái gia con ngươi hơi co lại, cho dù là đại nhân vật như hắn, cũng có chút kinh dị. Hắn lại không mang theo thanh kiếm này ư? Sư thúc tổ đem thanh kiếm để lại cho ta, đem tán để lại cho Trần Trường Sinh, hiện tại hai người chúng ta đã tới, tương đương hắn tới. Thu Sơn Quân đem thanh kiếm cắm vào chuôi tán cũ, không có bất kỳ thanh âm nào, tựa như kiếm này vốn chính là một phần của chiếc tán này. Thấy tán như gặp người. Thời điểm Trần Trường Sinh lần nữa tiến vào nhà cũ, phát hiện La Bố đã đi rồi, nhưng tán còn ở lại. Nhìn thanh tán cũ kia, hắn trầm mặc một lát, nghĩ thầm quả thật là giỏi hơn so với Tô Ly tiền bối, không đem tán lấy đi. Ngươi muốn một canh giờ của Vấn Thủy Thành, ta cho ngươi. Đường lão thái gia nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói. nhưng là không thể dùng người của quốc giáo, chỉ có thể dùng người của Đường gia ta. Bởi vì năm đó ước định, hắn đã đồng ý với thỉnh cầu của Trần Trường Sinh, nhưng rất rõ ràng hắn không thể nào tùy ý để cho quốc giáo giáo sĩ ở trong trạch viện Đường gia các phòng tìm kiếm, càng không khả năng cho phép quốc giáo kỵ binh ở trong Vấn Thủy thành đấu đá lung tung, đây là điểm mấu chốt nhất của Đường gia. Vấn đề là ở, vô luận Trần Trường Sinh hay là quốc giáo đại nhân vật khác cũng không biết tình huống cụ thể của Đường gia các phòng, cho dù ở dưới mệnh lệnh Đường lão thái gia, lực lượng của Đường gia ngoài mặt cũng nghe theo bọn họ điều chế, như thế nào có thể bảo đảm người của Đường gia thật sự nguyện ý xuất lực. Nói tóm lại, dùng người của Đường gia tra xét chuyện của Đường gia, nhìn thế nào cũng rất hoang đường, thậm chí buồn cười. Nhưng Đường lão thái gia tuyệt đối sẽ không nhượng bộ thêm nữa. Trần Trường Sinh nói, một canh giờ của Vấn Thủy Thành không cần cho ta. Đường lão thái gia nói, vậy cho ai? Trần Trường Sinh nói, ta có một người bạn. Đường lão thái gia híp mắt lại. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, ngài từng cho hắn 20 năm thời gian, hiện tại ngay cả một canh giờ cũng không muốn cho ư. Đường gia từ đường rất cũ kỹ, cũ tương tự như nhà cũ, so với hoàng cung ở kinh đô còn muốn cũ kỹ hơn. Vô luận cứ cách 3 năm sẽ một lần nữa quét lại tường trắng, hay cách 7 năm sẽ sửa sang lại mái nhà, chỉ sợ nhìn như thế nào tạm mới cũng không cách nào hoàn toàn che giấu mái hiên phát ra chút ít cổ xưa tang thương khí tức. Từ, góc truyện audio.com, đường đặt rất nhiều bài vị, trên bàn đốt rất nhiều nhang đèn, phía trước còn có một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn này cũng rất cũ, không biết có phải là bởi vì hoàn cảnh hay không, trên mặt thanh niên ngồi ở trên bồ đoàn cũng có thêm mấy phần tang thương. Trên mặt hắn râu dài ngắn không đồng nhất, nhìn rất loạn, đầu tóc loạn hơn, y phục cũng có chút dơ bẩn, có thể dùng rối bù để hình dung. Ánh mắt của hắn trước kia rất sáng, thậm chí phong duệ bức người, nhưng hiện tại đã quy về tĩnh mịch. Bờ môi của hắn vẫn mỏng như vậy, nhưng mà khắc bạc cùng thống khoái trong quá khứ, đều đã quy về trầm mặc. Bị giam vào nơi này, hắn suốt nửa năm không nói gì. Trống trải mà u tĩnh từ đường, thân ảnh của hắn rất cô đơn. Cách chương.